Bây giờ tới câu hỏi kế, hỏi chúng sanh cùng Phật về trên thể đã bằng, tại sao chư Phật không sanh không diệt, thọ vô lượng khó lạc, tự tại không ngã? Chúng sanh chúng ta đã trong sanh tử chịu các khí khổ, tại vì nếu Phật có thể tánh đó, chúng ta cũng bằng có thể tánh đó, cho nên đây mới đặt ra câu hỏi. Như vậy thì cùng một thể tánh như vậy giống như tại sao Phật thì không sanh diệt được vô lượng khó lạc, tự tại không ngã, còn mình thì đã trong sanh tử chịu khổ đủ thứ? Nè, đây là đáp. Chư Phật mười phương ngộ đạt pháp tánh, đều tự nhiên chiếu sáng nên nguồn tâm, vọng tưởng không sanh, chánh niệm không mất, tâm ngã khởi diệt, nên được không thọ sanh tử. Không sanh tử nên giác giáo vắng lặng, cho nên muôn cái vui đầy đủ. Đó là nói về Phật. Giải thích Phật trước cho quý vị nghe. Nhưng mà sở dĩ mà Phật được thân thể tự tại vô ngã đó là vì sao? Là vì Đức Phật ngài chiếu sáng nên nguồn tâm, được tự nhiên chiếu sáng nguồn tâm, vọng tưởng không sanh, chánh niệm không mất, tâm ngã khởi diệt, nên được không thọ sanh tử. Như vậy thì Phật đã khéo chiếu sáng nguồn tâm, cho nên vọng tưởng nó lặng, chánh niệm hiện tiền, tâm ngã khởi hết, vì vậy mà không sanh tử. Mà không sanh tử nên giác cái vắng lặng, cho nên muôn cái vui đầy đủ. Khi hết sanh tử rồi thì tâm vắng lặng rốt ráo, tất cả cái vui hiện tiền. Đó là chư Phật. Như vậy cái điều kiện thành Phật thứ nhất là phải chiếu sáng nguồn tâm, phải không? Nhớ chiếu sáng nguồn tâm rồi làm sao nữa? Vọng tưởng không sanh. Vọng tưởng không sanh, mà vọng tưởng không sanh thì chánh niệm hiện là niệm không mất. Chánh niệm tức là cái chân thật hiện tiền đó, thì tâm ngã sở diệt, tức là cái tâm chấp ngã sở nó hết, thì cái dòng sanh tử theo đó nó hết. Mà dòng sanh tử hết rồi thì mọi cái vui đầy đủ. Còn chúng ta thì sao? Tất cả chúng sanh mê chân tánh, không biết giác tâm, chứ các thứ động duyên, không tư chánh niệm, nên tâm yêu ghét với sở. Do yêu ghét nên hồ tâm bị bể chảy, hồ tâm bị bể chảy nên có sanh tử, có sanh tử thì các sở đều hiện. Bây giờ chuyển lại cho hồ tâm quý vị có chảy hay không? Nếu không bể thì dữ. Bởi vậy cho nên một phát khổ nó hiện tiền. Nói đây, nói cái khổ của chúng sanh, tất cả chúng sanh mê chân tâm. Bây giờ hỏi tất cả quý vị có mê chân tâm không? Chứ mê này á, mê là quên đúng không? Chứ là không mê là mê sai. Mê chân tâm tức là quên chân tâm. Mà tất cả có quên không? Từ sáng đến chiều quý vị có quên không? Rồi quên chân tâm. Có mà quên chứ như không có. Từ cái quên chân tâm đó nên không biết nhất tâm, không biết cái tâm là gốc của mình. Các thứ vận duyên rồi chạy theo các thứ vận duyên. Mà chạy theo các thứ vận duyên thì không tư chánh niệm, bởi vì chánh niệm là nhớ lại chân tâm. Bây giờ mình chạy theo vận duyên thì đâu có nhớ chân tâm, cho nên không tư chánh niệm, nên tâm yêu ghét dưới thể. Vì vậy mà có tâm yêu ghét dưới thể. Bây giờ xét ở trong nội tâm quý vị có thương có ghét không? Có có người mà không có đôi tay thì trời, không có trăm người như một đều có lẫn thiên lẫn giác ở trong này, phải không? Như vậy là theo cái gì mà có thiên giác là theo vọng tưởng, phải không? Bởi theo vọng tưởng, theo ngã duyên, cho nên có thiên có giác. Mà nếu có thiên có giác thì sao? Do yêu giác nên hồ tâm bị bể chảy. Hồ tâm bị bể chảy là vì thiên vì giác đó. Cái hồ tâm này vừa là dụ vừa là pháp. Tâm là pháp mà hồ là dụ. Dụ tâm mình giống như một cái hồ nước trong yên lặng, không sóng không gió. Cái hồ nước trong yên lặng không sóng, mà vì chúng ta với cái niệm yêu ghét, mà từ với niệm yêu ghét cho nên làm bể cho hồ nước trong yên lặng đó. Này, mà cái hồ trong đã bị bể chảy rồi thì sao? Thì sẽ hồ trong bị bể chảy nên có sanh tử, mà có sanh tử thì có khổ đều hiện đủ thứ khổ hết. Như vậy thì quý vị chuyển có đúng không? Tất cả chúng ta hiện giờ khổ sở, than thở, đủ thứ điều, đủ thứ phiền muộn đều là từ cái thiên giác mà ra, làm cho cái hồ tâm nó bể, nó chảy. Người mình thương sẽ bị đi chỗ khác buồn, phải không? Người mình ghét sẽ bắt nằm gần bên rồi nổi tức, phải không? Thì như vậy thì cái hồ tâm mình nó bị hết cái chảy gì ra mình đâu được đó. Như vậy mà miễn hồ tâm bể chảy là bị khổ rồi, vì cái mình không yêu mà phải đối mặt, cái mình thương mà lại thất xa thì tự nhiên phải khổ. Mà người lớn người nhỏ tất cả mọi người đều có cái thương cái ghét. Cha mẹ thì thương con, phải không? Thì cũng thương, mà thương con cho nên ai mà làm khổ con mình cái mình ghét mình giận. Rồi con thì thương cha mẹ, rồi thương những người xung quanh vân vân. Từ cái đó mà cái tâm thương ghét nó nặng nề, mà tâm thương ghét nặng nề thì cái tâm vọng tưởng nó tràn trề. Khi mà quý vị nhớ tới người mình ghét mà họ đưa hiện diện trước mắt, tới giờ ngủ mà mình nhớ lại cái lúc đó ngủ thôi hả? Rồi nhớ cái tật này của họ, cái lời chia cho họ, những cái thái mình không yêu đó, nó ôn lại rồi ngủ không được. Rồi người mình rất là thương mà giờ họ xa cách, lâu lâu để cái thời gian giờ đạp cho nhớ thương trở về chưa ngủ được không? Chứ không được luôn, phải không? Như vậy thì cái hồ tâm mình nó chảy tại cái thương cái ghét đó. Như vậy thì muốn cho hồ tâm được gắn lại đừng chảy thì phải sao? Thì bớt cái thương cái ghét đi, phải không? Cái thương ghét bớt được thì hồ tâm không chảy. Hồ tâm không chảy thì nó sẽ nước trong, sẽ yên lặng, thì đó là cái sanh tử dừng. Tư là tư chỗ đó đó. Như vậy thì quý vị thấy cái lời dạy của tổ quá là thiết yếu, quá là thực tế, nhưng rõ ràng như vậy. Cho nên tất cả cái khổ chúng ta đừng kêu trời trách đất. Nên kêu trời trách đất không? Hay là kêu trách ai? Trách cái ông vọng tưởng này. Tại cái ông vọng tưởng ông làm tôi khổ. Biết cách vậy đó là biết cách đúng sự thật. Còn ai mà trách trời trách đất là không biết sự thật. Nên là tất cả cái khổ gốc từ ông vọng tưởng mà ra hết, phải không? Nên ngồi lại cách tại vọng tưởng mà mi làm ta khổ, chứ không phải ông trời ông đất nào làm ta khổ hết. Như vậy chúng ta mới thấy cái giấc để chúng ta dẹp, cái giấc để chúng ta tu. Còn không thì chúng ta tu ngọn ngành thôi. Niệm Phật thì chuyên lắm, chữ này ra chữ nọ, mà thương đầy bụng, giấc cũng đầy bụng thì hết khổ nữa. Ngồi thiền 3-4 tiếng đồng hồ mà còn thương còn rất nhiều, hết khổ hơn. Như vậy cái hết khổ là giúp được cái tâm vọng tưởng. Tâm vọng tưởng giúp sự yêu ghét nhất, yêu ghét nhất thì hồ tâm không trở. Đó là cái chỗ trở về cái không sanh tử. Và nếu mà mình đi ở trong cái yêu ghét thì nhất định còn sanh tử. Thì như vậy tất cả chúng ta tu, nếu có ai nói họ được đắc quả gì đó, chúng ta lại hỏi thưa thầy, nghe nói thầy đắc quả rồi, thầy coi con tu chừng nào sẽ được hết sanh tử, thì ông thầy đã phải nói sao? Ông thầy đã nói rằng muốn biết hết sanh tử thì nhìn lại tâm yêu ghét của chúa còn không? Thôi thôi, tâm yêu ghét của chúa còn không? Nếu tâm yêu ghét còn thì còn sanh tử, khỏi hỏi ai hết rồi, phải không? Như vậy thì phải coi đó, phải bằng bóng, phải gì, phải tất cả, mà chỉ nhìn lại tâm mình. Phải nghe nói ai hay, ai lạ mình đi tìm, phải cần chính mình là cái người thấy rõ mình hơn ai hết. Cho nên mình nói mình chứng hơn, phải không? Người khác nói mình không chứng đâu. Nếu họ nói chứng là họ giúp cho mình vui thôi. Cho nên ông thầy coi tai coi tướng nói gì cũng là một lối học, nói giúp người ta giỏi thì người đó hay rồi, người đó tự tác thấy cái chẳng biết lại coi cho mở miệng ấy, anh là người ngay thẳng tinh cực rồi, dư liền thôi. Cái đó chứ dư rồi cho nói đâu lâu có một hai cái giỏi chứ không sao. Chứ mà vô cái nó ơi anh là cái người không có gì thì cái chuyện ta bỏ đi. Như vậy cho nên cái thực của người coi tai coi tiếng là biết nắm bắt những cái gì người ta thích, rồi nói giết một hồi cho anh như tiền cũng mất ra thưởng hết rồi. Chính tại chẳng biết mà nói cho mình vui mình ưa thì thưởng rồi. Đó là một cái thực nó không có hay. Cho nên chúng ta là ông thầy coi, coi mình chín chắn hơn hết. Bây giờ khổ hả? Tu bao lâu nữa để mà hết khổ? Tu bao lâu nữa được niết bàn? Khổ hả ai hết? Chứ dòm nơi hồ tâm mình có nước cái rỉ chả hay không? Phải không? Nước rỉ chả là la chết, la đắng lại. Và không rỉ chả thì yên lòng. Vậy thôi, đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì tất cả chúng ta là cái người biết tu thì phải nhìn cái lẽ thật đó, đừng có lệ thuộc ai ở bên ngoài.